Đường xưa mây trắng. Tác giả: Thiền sư Nhất Hạnh. Người đọc: Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Quyển 1. Chương 1. Đi để mà đi. Trong bóng đè im mát, vị khất sĩ trẻ tuổi Svastika đang thực tập phép quán niệm hơi thở. Chú ngồi trong tư thế hoa sen. Từ hơn một tiếng đồng hồ, chú đã ngồi thực tập như thế một cách chăm chú. Đó đây trong tu viện Trúc Lâm, hàng trăm vị khất sĩ cũng đang ngồi thực tập thiền quán, hoặc trong bóng tre, hoặc trong những chiếc am lá nhỏ dựng rải rác khắp nơi trong tu viện, xen lẫn giữa những bụi tre xanh tươi và khỏe mạnh. Bụt hiện đang cư trú trong tu viện này cùng với khoảng gần 400 vị khất sĩ học trò của người. Tu viện đông như thế mà vẫn thanh tịnh. Đất của tu viện rộng đến 40 mẫu. Những giống tre trồng ở tu viện đều là những giống tre đẹp và khỏe, lấy từ khắp nơi trong vương quốc Magadha. Tu viện tọa lạc về phía bắc thành Dương Xá. Tu viện này do chính vua Bimbisara hiến tặng cho Bụt và cho giáo đoàn khất sĩ của người cách đây đã 7 năm. Svastika mở mắt. Chú mỉm cười. Hai bắp chân chú đã mỏi. Chú tháo chân ra khỏi tư thế hoa sen và bắt đầu xoa bóp cho máu chạy đều trong hai chân. Svastika năm nay mới 21 tuổi. Chú chỉ mới được xuống tóc và thọ giới khất sĩ cách đây có 3 hôm. Thầy Sariputta, một trong những vị cao đệ của Bụt, đã làm lễ truyền giới cho chú. Svastika quê ở Uruvela, gần Gaya. Chú được làm quen với Bụt ngay từ hồi Bụt chưa thành đạo, cách đây đúng 10 năm. Hồi đó, chú mới 11 tuổi. Bụt thương chú lắm. Cách đây nửa tháng, Bụt đã ghé lại làng Uruvela tìm chú. Bụt đã đưa chú về đây, và Bụt đã bảo thầy Sariputta truyền giới khất sĩ cho chú. Được chấp nhận vào giáo đoàn của Bụt, Svastika sung sướng lắm. Chú nghe nói trong giáo đoàn của người có rất nhiều vị khất sĩ xuất thân từ giới quyền quý như thầy Nanda. Thầy Nanda cũng là hoàng thái tử, em ruột của Bụt. Lại có những vị hoàng thân khác như Baddaya, Devadatta, Anuruddha, Ananda. Chú chưa được trực tiếp chắp tay chào hỏi các vị này, tuy chú đã được trông thấy họ. Các vị này tuy đã đi tu, tuy đã khoác những chiếc cà sa bạc màu trên người, nhưng dáng điệu vẫn còn mang tính cách thanh lịch và quý phái. Svastika có cảm tưởng là còn lâu lắm chú mới làm quen thân được với các vị. Bụt là một vị hoàng tử, con vua thật đấy. Nhưng Svastika không còn thấy sự ngăn cách nào giữa người và chú. Có lẽ vì chú đã quen với Bụt lâu rồi và ngày xưa đã từng ngồi với Bụt hàng giờ hoặc trên bờ sông Naranjara hoặc dưới cội bồ đề im mát. Chú thuộc về hạng những người cùng đinh, những người thấp kém và nghèo khổ nhất ở xứ chú. Chú đã làm nghề giữ trâu trên 10 năm nay. Trong vòng nửa tháng vừa qua, chú đã chung đụng với những người tu thuộc các giai cấp quý tộc. Những người này đều là khất sĩ và là học trò của Bụt. Tuy họ rất tử tế với chú, tuy họ đã nhìn chú với những con mắt có cảm tình và nhiều khi đã mỉm cười với chú, nhưng chú vẫn chưa cảm thấy thực sự thoải mái với họ. Chắc là tại chú chưa quen. Có lẽ phải sống với họ trong nhiều tháng nữa, chú mới thực sự cảm thấy đây là thế giới của chú. Nghĩ tới đây, Svastika lại mỉm cười. Ở đây, ngoài Bụt ra, chú còn cảm thấy thoải mái đối với một người khác nữa. Đó là chú Rahula, con của Bụt. Rahula năm nay 18 tuổi. Rahula đã được theo Bụt 8 năm rồi, và trên đường tu học, Rahula đã bước được những bước thật dài. Hiện Rahula là bạn thân nhất của chú. Chính Rahula đã chỉ cho chú phương pháp quán niệm hơi thở. Rahula giỏi giáo lý và hành trì hơn chú nhiều, nhưng sở dĩ Rahula chưa được thọ giới khất sĩ vì tuổi của Rahula chưa đến 20. Muốn được thành khất sĩ, muốn được thọ giới bhikkhu, nghĩa là giới khất sĩ, thì ít nhất phải 21 tuổi. Tháng trước, khi Bụt ghé vào làng Uruvela tìm Svastika, thì gặp lúc Svastika không có ở nhà. Chú đang chăn trâu ngoài ruộng với đứa em trai tên là Rupak. Chỉ có hai đứa em gái của chú ở nhà. Bala là chị của Rupak, năm nay lên 16, còn Bimma là đứa em gái út, năm nay 12 tuổi. Bala nhận ngay ra được Bụt. Nó đòi đi ra bờ sông tìm anh, nhưng Bụt nói để Bụt tự ý đi tìm. Rồi người rủ Rahula cùng đi. Hôm ấy, đi với Bụt còn có 20 mấy vị khất sĩ nữa. Ai cũng theo Bụt đi ra bờ sông. Quả nhiên, khi ra tới sông thì Bụt gặp Svastika. Lúc ấy trời đã chiều và Svastika đang cùng Rupak tắm cho đàn trâu. Đàn trâu của Svastika chăn có tới 8 con trâu lớn và 1 con nghé. Hai anh em Svastika cũng nhận ra Bụt tức khắc. Svastika cùng Rupak vội chạy lên chắp tay búp sen cúi đầu chào Bụt. Các con lớn quá. Bụt nhìn hai anh em và mỉm cười một cách thân ái. Svastika đứng ngây người ngắm Bụt, vẫn khuôn mặt trầm tĩnh và hai con mắt sáng ngời ngày xưa, vẫn nụ cười bao dung và hiền hậu đó, vẫn những lọn tóc nhỏ xoắn hình ốc trên đầu. Bụt khoác một chiếc y màu chàm do nhiều miếng vải may kết lại. Người vẫn còn đi chân đất như thuở nào. Svastika đưa mắt nhìn các vị xuất gia đứng phía sau lưng Bụt. Chú nhận thấy vị nào cũng đi chân trần như Bụt, vị nào cũng quấn y màu chàm. Chú để ý thì thấy y của Bụt dài hơn y các thầy khác độ một tấc. Đứng gần Bụt là một thầy rất trẻ, trạc tuổi Svastika. Vị này cứ nhìn chú mà mỉm cười hoài. Bụt xoa đầu Svastika và Rupak. Người bảo người đang trên đường về thành Dương Xá, tiện đường chiều nay ghé lại thăm mấy anh em. Người bảo người sẽ đứng trên bờ sông, đợi hai anh em xuống tắm trâu cho xong, rồi sẽ cùng về nhà. Trên đường về làng, Bụt giới thiệu chú Rahula với hai anh em. Chú Rahula là vị xuất gia trẻ tuổi nhất hồi nãy trên bờ sông, cứ đứng nhìn hai anh em Svastika mà cười hoài. Rahula thua Svastika 3 tuổi, nhưng cũng đã cao bằng Svastika. Rahula chưa thọ giới khất sĩ, nhưng đã thọ giới xuất gia làm Sramanera, nghĩa là một vị sa di. trông chú không khác gì những vị khất sĩ khác. Rahula đi giữa hai anh em. Chú trao chiếc bát cho Rupak giữ và chú đặt tay lên vai hai người một cách thân ái. Chú đã từng được nghe Bụt nói chuyện về gia đình Svastika rồi và chú có rất nhiều cảm tình với gia đình này. Cũng vì vậy nên hai anh em Svastika cảm nhận ngay được thân tình mà Rahula bộc lộ. Về tới nhà, Bụt hỏi Svastika có muốn theo học với Bụt và gia nhập giáo đoàn khất sĩ không. Đây là một điều mà Svastika mong ước từ lâu. 10 năm trước, Svastika đã từng tỏ lộ ước mơ ấy với Bụt. Ngày ấy, Bụt cũng đã hứa là sau này sẽ thừa nhận chú làm học trò xuất gia. Và bây giờ đây, người đã trở lại. Người đã không quên lời hứa. Các em của Svastika đã lớn cả rồi. Rupak, em trai của Svastika, đã có đủ khôn ngoan để một mình chăm sóc bầy trâu. Em gái lớn của Svastika là Bala cũng có đủ sức để làm một người nội trợ rồi. Bụt ngồi ngoài sân trên một chiếc ghế đẩu nhỏ. Tất cả các vị khất sĩ đều đứng sau lưng người. Nhà của mấy anh em Svastika là một túp lều lụp xụp, vách đất, làm gì có đủ chỗ để mời tất cả mọi người vào. Rupak đi lùa trâu về nhà, ông chủ trâu vẫn chưa về. Bala nói với Svastika. Anh cứ đi theo Bụt và các thầy đi, tụi em ở nhà cũng đủ sức lo. Thằng Rupak nó mạnh lắm, mạnh hơn cả anh hồi xưa. Anh đi chăn trâu nuôi tụi em đã hơn 10 năm rồi, không lý bây giờ tụi em không đủ sức để tự lo cho chính mình sao? Ngồi bên lu nước, con Bima ngẩng lên nhìn chị, không nói năng gì. Svastika nhìn nó. Con bé năm nay đã lớn, hồi Svastika mới được gặp Bụt, Bima còn chưa đầy tuổi thôi nôi. Bala hồi đó mới 6 tuổi, đã phải vừa ẵm em vừa nấu cơm. Rupak hồi đó mới có 3 tuổi, cả ngày dọc đất dọc cát chơi ngoài sân. Cha chúng vừa mất được 6 tháng thì mẹ chúng cũng bỏ chúng ngay sau khi sanh em Bima. Svastika 11 tuổi mà đã phải làm chủ gia đình. May mắn mà nó được chăn trâu cho gia đình ông Rambun trong xóm. Nhờ chăn trâu giỏi cho nên nó kiếm đủ thức ăn mỗi ngày cho chính nó và cho các em. Nó còn kiếm được cách xin sữa trâu cho bé Bima nữa. Bima có khuôn mặt xinh xinh, thấy anh nhìn mình như có ý dò hỏi, Bima mỉm cười. Nó ngần ngừ một lát rồi nói, giọng nhỏ nhẹ. Anh đi với Bụt đi. Nói xong, Bima quay mặt đi nơi khác, rơm rớm nước mắt. Bima đã từng nghe anh nói về dự tính đi theo Bụt để tu học. Nó muốn anh nó được đi, nhưng nó lại buồn khi biết anh nó sắp đi. Vừa lúc ấy, Rupak về tới. Rupak nghe được câu nói của em. Nó hiểu tất cả. Nó nhìn Svastika và nói, anh cứ đi với Bụt đi. Mọi người im lặng. Rupak nhìn Bụt, nói, Bụt cho anh con đi học với Bụt. Con ở nhà đủ sức lo cho chị và cho em con rồi. Và quay sang Svastika, Rupak nháy mắt. Nhưng thỉnh thoảng anh phải xin phép Bụt về thăm tụi em nha. Thế là vấn đề của Svastika đã được giải quyết. Bụt đứng dậy xoa đầu Bima và nói, các con đi ăn cơm và chuẩn bị đi nhé. Sáng mai ta sẽ trở lại đây đón Svastika cùng lên đường đi Rajagaha. Bây giờ ta và các thầy khất sĩ sẽ đi về cây bồ đề và sẽ nghỉ đêm ở đấy. Ra tới cổng, Bụt quay lại, người nhìn Svastika và nói, ngày mai con không cần đem theo gì hết, chỉ cần áo mặc trên người thôi con nhé. Đêm đó bốn anh em thức khuya. Svastika dặn dò các em đủ điều. Svastika ôm từng đứa em trong vòng tay thật lâu. Bé Bima khóc thút thít trong tay anh. nhưng bé lại ngẩng lên nhìn anh mà mỉm cười. Nó không muốn anh nó buồn. Ánh sáng chiếc đèn dầu tuy mù mờ, nhưng vẫn soi rõ được nụ cười của bé. Tối hôm đó, không ai nghĩ đến chuyện ăn cơm tối cả, dù ba La đã nấu cơm sẵn cho bốn anh em từ hồi xế chiều. Sáng tinh sương hôm sau, khi Svastika vừa dậy thì đã thấy chị Sujata đến thăm. Chị đến để chào từ giả Svastika, bởi vì chiều hôm qua trên đường bờ sông chị đã được gặp Bụt và đã được Bụt báo tin cho biết là Svastika sẽ lên đường theo Bụt. Chị Sujata là con gái của ông Hương Cả. Chị lớn hơn Svastika 2 tuổi. Ngày xưa, chị cũng đã được gặp Bụt hồi người chưa thành đạo và chị cũng đã từng giúp mấy anh em Svastika nhiều lần trong những cơn ốm đau hoạn nạn. Sujata đem đến tặng Svastika một lọ dầu, nói là để đánh gió những khi bị nhức đầu. Hai chị em mới nói được vài ba câu thì Bụt và các thầy tới. Các em của Svastika cũng đã dậy và sửa soạn để tiễn đưa anh. Chú Rahula đến ân cần hỏi thăm từng đứa em của Svastika. Chú hứa trong tương lai nếu có dịp đi ngang vùng Gaya, thế nào chú cũng sẽ ghé thăm mấy đứa. Chị Sujata và ba đứa em của Svastika đưa Bụt và đoàn khất sĩ ra tới bờ sông. Đoàn người theo con đường ven sông để đi về phía đông bắc. Bốn chị em chắp tay chào Bụt, chào các thầy, chào chú Rahula và chào Svastika. Svastika thấy lòng dạ nao nao. Đây là lần đầu tiên Svastika rời bỏ quê hương. Nghe nói phải đi đến 10 hôm mới tới được thành Rajagaha. Bụt và các thầy khất sĩ đi thật khoan thai. Đi như thế này thì lâu đến là phải. Nhưng Svastika cũng chậm bước lại. Bước chân Svastika cũng trở nên khoan thai. Lòng Svastika bây giờ bình yên hơn. Svastika đã một lòng quay về nương tựa Bụt, nương tựa Pháp và nương tựa Tăng. Svastika đã có đường đi của mình. Chú quay lại nhìn một lần chót. Bóng của chị Sujata và của các em đã khuất sau rừng cây. Svastika có cảm tưởng là Bụt đi để mà đi, chứ không phải đi để mà tới. Đoàn khất sĩ đi theo người cũng vậy. Không ai tỏ vẻ nóng ruột hoặc hấp tấp muốn cho chóng tới Rajagaha. Mọi người bước những bước vững chắc, chậm rãi và thanh thản. Đi như là đi chơi, không ai tỏ vẻ mỏi mệt. Vậy mà mỗi ngày đoàn người đi được rất xa. Cứ vào khoảng 12 giờ sáng thì đoàn khất sĩ lại ghé vào một thôn xóm bên đường để khất thực. Họ đi thành một hàng, Bụt đi đầu, tay phải người nâng bình bát. Svastika đi chót ngay sau chú Rahula. Đoàn người trang nghiêm vừa đi vừa theo dõi hơi thở, mắt nhìn phía trước. Thỉnh thoảng, đoàn người dừng lại. Có người trong xóm đem thức ăn ra cúng dường. Họ đứng nghiêng mình đổ thức ăn vào trong bình bát của các vị khất sĩ. Có người quỳ xuống bên đường để dâng cúng thức ăn. Các vị khất sĩ sau khi nhận thức ăn thầm lặng hộ niệm cho người thí chủ. Đoàn khất sĩ sau khi khất thực, từ từ đi ra khỏi thôn xóm và tìm tới dưới một khu rừng hay dưới một bãi cỏ. Họ ngồi xuống thành vòng tròn và chia sẻ thức ăn đã xin được cho những chiếc bình bát chưa có gì. Chú Rahula từ bờ sông đi lên, mang theo một bình nước đầy. Chú cung kính mang bình nước tới trước mặt Bụt. Bụt chắp tay lại thành một búp sen. Chú đổ nước trên tay Bụt để Bụt rửa tay. Rồi chú đến trước các vị khất sĩ, cung kính đổ nước trên tay từng vị. Sau cùng, chú đến đổ nước cho Svastika rửa tay. Sau đó mọi người chắp tay lại để quán niệm và chú nguyện. Rồi mọi người nâng bát lên ăn. Bữa ăn trang nghiêm và im lặng. Svastika chưa có bát. Chú Rahula đã chia thức ăn cho Svastika trên một tàu lá chuối tươi. Thọ trai xong, đoàn khất sĩ tìm nơi nghỉ trưa. Có vị tiếp tục đi thiền hành, có vị ngồi thiền tọa dưới gốc cây. Khi nắng bắt đầu dịu xuống, mọi người lại lên đường. Đoàn người đi cho đến khi bóng chiều ngã thì mới tìm nơi tá túc. Chỗ nghỉ đêm tốt nhất của họ là một khu rừng thưa. Mọi người đều có đem theo tọa cụ. Họ ngồi xếp bằng trong tư thế hoa sen để thiền tọa dưới một gốc cây. Có vị thiền tọa đến quá nửa đêm mới ngã lưng xuống nghỉ trên áo cà sa xếp tư của mình. Các vị khất sĩ thường mang theo mình một chiếc y khác. Họ dùng y này để đắp khi trời trở lạnh. Svastika được chú Rahula cho mượn chiếc y của chú. Svastika cũng bắt chước mọi người thiền tọa và chú cũng học cách ngã lưng ngủ dưới một gốc cây. Đầu chú gối trên một chiếc rễ cây. Buổi sáng khi thức dậy, Svastika thấy Bụt đã dậy từ hồi nào và đang an nhiên ngồi tĩnh tọa. Dáng điệu của người trầm tĩnh và an lạc lạ thường. Nhìn quanh, Svastika thấy nhiều vị khất sĩ cũng đã dậy và đang thực tập thiền quán. Khi trời đã sáng rõ, mọi người lại xếp y, cầm bát và chuẩn bị lên đường. Ngày đi, đêm nghỉ. Đi như thế được 10 hôm thì đoàn người tới thủ đô Dương Xá. Đây là lần đầu tiên trong đời mà Svastika thấy nhà cửa phố xá đông đúc như vậy. Xe ngựa rộn rịp, tiếng cười tiếng nói vang vang. Tuy nhiên, đoàn khất sĩ vẫn đi khoan thai, nghiêm chỉnh và tịnh lạc như đi trên một bờ sông hoặc một con đường giữa hai cánh đồng lúa nơi thôn giả. Nhiều khách bộ hành dừng lại để ngắm đoàn khất sĩ. Có người nhận ra được Bụt, họ sụp xuống lạy một cách kính cẩn. Đoàn khất sĩ vẫn an nhiên đi. Rồi đoàn khất sĩ về tới tu viện Trúc Lâm. Tin Bụt về tới Trúc Lâm chốc chốc đã được truyền đi khắp tu viện. Chỉ trong chốc lát, gần 400 vị khất sĩ cư trú tại Trúc Lâm đã tề tựu tại tịnh xá của người để thăm hỏi. Bụt không nói chuyện nhiều, người chỉ hỏi thăm mọi người về hiện trạng tu học và hành đạo tại Trúc Lâm và tại thành Dương Xá. Rồi người giao Svastika cho thầy Sariputta. Thầy Sariputta hiện là vị giáo thọ của chú Rahula. Thầy cũng là vị giám diện của tu viện Trúc Lâm. Hiện thầy đang hướng dẫn việc tu học cho gần 50 vị khất sĩ tân học, nghĩa là những vị khất sĩ trẻ mới được xuất gia trong vòng vài ba năm. Người đứng đầu tu viện là Đại Đức Konanda. Chú Rahula có phận sự chỉ dẫn cho Svastika về thể thức sinh hoạt hàng ngày trong tu viện. Cách đi, cách ngồi, cách đứng, cách chào hỏi, cách thiền hành, cách thiền tọa và cách quán niệm hơi thở. Rahula cũng chỉ cho Svastika cách khoác y, mang bát, cách khất thực, chú nguyện và rửa bát. Nội trong ba hôm, Svastika theo sát chú Rahula để học tất cả những thứ đó. Rahula chỉ dẫn rất tận tình, nhưng Svastika biết rằng để có thể làm được những việc này một cách ung dung và tự nhiên như Rahula, chú phải thực tập trong nhiều năm. Cuối cùng, thầy Xá Lợi Phất gọi Svastika vào thảo am riêng của thầy. Thầy bảo Svastika ngồi xuống trên một chiếc ghế thấp bên cạnh thầy và bắt đầu giảng cho Svastika về giới luật của người khất sĩ. Khất sĩ là người đã từ bỏ đời sống gia đình, nương vào Bụt như người đưa đường chỉ lối cho mình trong cuộc đời, nương vào Pháp như con đường đưa tới sự thành tựu đạo nghiệp giải thoát, và nương vào Tăng như đoàn thể của những người cùng đi trên một con đường chí hướng. Người khất sĩ phải sống đời đạm bạc và khiêm nhượng. Đi khất thực là để thực hiện tinh thần ấy, mà cũng là để có cơ hội tiếp xúc với dân chúng và hướng dẫn mọi người vào con đường của hiểu biết và của thương yêu mà Bụt chỉ dạy. 10 năm về trước, dưới cây bồ đề, Svastika và các bạn đã từng được nghe Bụt nói về đạo giải thoát như con đường của hiểu biết và thương yêu. Nên bây giờ, chú hiểu rất chóng những điều mà thầy Sariputta đang giảng dạy. Nét mặt của thầy nghiêm trang, nhưng hai mắt và nụ cười của thầy bộc lộ rất nhiều từ ái. Thầy nói sáng ngày mai, Svastika sẽ được làm lễ thế phát xuất gia để được gia nhập vào giáo đoàn khất sĩ. Và thầy dạy cho Svastika học thuộc những câu nói mà chú phải nói trong lễ thọ giới. Trong lễ thọ giới của Svastika, chính thầy Sariputta là giới sư truyền giới. Chỉ có khoảng trên 20 vị khất sĩ tham dự. Bụt cũng đến tham dự lễ truyền giới này. Rahula cũng có mặt. Svastika rất sung sướng. Thầy Sariputta làm lễ xuống tóc cho Svastika. Tay cầm dao cạo, thầy im lặng một lát để chú nguyện, rồi đưa dao cạo một vài đường tóc trên đầu Svastika. Sau đó, Rahula nhận trách nhiệm hoàn tất việc cạo đầu cho vị giới tử mới. Svastika được thầy Sariputta trao cho 3 chiếc y, 1 chiếc bình bát và 1 dụng cụ lọc nước. Đã học cách quấn y với Rahula rồi, nên chú đã mặc y vào người một cách tự nhiên và mau chóng. Chú sụp lạy trước Bụt và đoàn thể của các vị khất sĩ để biểu lộ niềm quy kính và lòng biết ơn của chú. Ngay sáng ngày hôm ấy, Svastika được tập sự đi khất thực. Chú đã là một vị bhikkhu. Quấn y, mang bát, chú gia nhập vào đoàn của vị y chỉ sư của mình, tức là thầy Sariputta. Rahula là thị giả của thầy Sariputta, nên cũng có trong đoàn của chú. Mấy trăm vị khất sĩ trong tu viện Trúc Lâm chia nhau thành nhiều đoàn, mỗi đoàn tìm đi khất thực trong một con đường khác nhau của thành Dương Xá. Hôm ấy, Bụt không đi trong đoàn của Svastika. Vừa bước ra khỏi tu viện, Svastika thấy ngay rằng đi hóa trai là một phương thức hành đạo. Lập tức, chú trở về theo dõi hơi thở, chú tâm vào hơi thở. Chú bước từng bước đoan nghiêm, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước. Chú Rahula hiện đi phía sau chú. Tuy Svastika có ý thức rằng mình là một vị khất sĩ thực thụ, chú cũng biết rất rõ là kinh nghiệm tu học của chú còn kém xa kinh nghiệm tu học của Rahula. Và chú thường nguyện nuôi dưỡng đức khiêm cung nơi chú. Chương 2: Nghệ thuật chăn trâu. Hôm nay trời mát, sau bữa cơm trưa ăn trong quán niệm, các vị khất sĩ lặng lẽ đi rửa bát của mình và đem trải tọa cụ ngoài trời, ngồi quây quần quanh Bụt. Tu viện Trúc Lâm có rất nhiều sóc. Chúng quanh quẩn bên các thầy, không có vẻ gì sợ hãi cả. Nhiều con sóc leo lên trên các thân tre, đưa mắt nhìn xuống. Svastika đưa mắt tìm Rahula. Chú thấy Rahula ngồi ngay trước mặt Bụt. Chú rón rén đến trải tọa cụ bên cạnh Rahula và nghiêm chỉnh ngồi xuống trong tư thế hoa sen. Không khí thật trang nghiêm, không ai nói với ai lời nào, nhưng Svastika biết rằng ai cũng đang theo dõi hơi thở trong khi chờ đợi Bụt mở lời chỉ dạy. Bụt ngồi trên một chiếc chõng tre, cao hơn mọi người chừng vài gang tay để mọi người có thể nhìn thấy. Người ngồi ung dung và uy nghiêm như một con sư tử chúa ngồi trong bầy sư tử. Người đưa mắt nhìn đại chúng một cách từ hòa. Rồi cái nhìn của người dừng lại nơi Svastika và Rahula. Bỗng nhiên, Bụt mỉm cười, người cất tiếng. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với đại chúng về việc chăn trâu và thế nào là một em bé chăn trâu giỏi. Một em bé chăn trâu giỏi là một em bé có thể dễ dàng nhận ra được trâu của mình, biết hình tướng của mỗi con, biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, biết cách chăm sóc những vết thương của trâu, biết đốt khói un trâu để trâu không bị muỗi đốt, biết tìm đường đi an toàn cho trâu, biết thương yêu trâu, biết tìm bến tốt để cho trâu qua sông, biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, biết bảo trì những vùng thả trâu và cuối cùng là biết để cho những con trâu lớn làm gương cho những con trâu nhỏ. Ngưng một lát, Bụt tiếp. Này các vị khất sĩ, một vị khất sĩ giỏi cũng phải làm tương tự như một em bé chăn trâu. Nếu em bé chăn trâu biết nhận ra được trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải biết nhận ra được những yếu tố tạo nên sắc thân của mình. Nếu em bé chăn trâu biết được hình tướng của mỗi con trâu trong đàn trâu của mình, thì người xuất gia cũng phải thấy được những hành động nào của thân, của miệng và của ý là những hành động đáng làm, và những hành động nào là những hành động không đáng làm. Nếu một em bé chăn trâu biết cách cọ xát tắm rửa cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết buông xả và gột rửa khỏi thân tâm những tham dục, si mê và hờn oán. Trong khi Bụt nói những lời trên, mắt Bụt không rời Svastika. Svastika có cảm tưởng rằng chú là nguồn cảm hứng của những lời mà Bụt đang nói. Chú nhớ rằng ngày xưa chú đã được ngồi bên Bụt hàng giờ và Bụt đã từng hỏi chuyện chú một cách tỉ mỉ về công việc chăn trâu và cắt cỏ. Vốn là một vị hoàng thái tử xuất thân, làm sao Bụt có thể biết rõ như thế về nghề chăn trâu nếu chính chú đã không kể hết những chuyện đó cho người nghe. Bụt vẫn nói, tiếng người vừa rõ vừa trong. Tuy người chỉ nói giọng bình thường, tiếng của người vẫn vọng ra rành mạch từng âm, không ai là không nghe thấy. Nếu em bé chăn trâu biết chăm sóc các vết thương của trâu, thì người xuất gia cũng phải biết hộ trì sáu căn của mình là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, để cho sáu đối tượng, tức là sáu trần, không thể lung lạc được mình. Nếu em bé chăn trâu biết cách đốt khói un trâu để trâu khỏi bị muỗi đốt, thì người xuất gia cũng phải đem đạo lý giải thoát để dạy cho người xung quanh, để họ tránh được những khổ đau dằn vặt trong thân tâm họ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm đường đi an toàn cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết tránh những con đường đưa tới danh lợi, sắc dục, quán rượu và hí trường. Nếu em bé chăn trâu biết thương yêu trâu, thì người xuất gia cũng phải biết quý trọng những niềm an vui do thiền tập đưa tới. Nếu em bé chăn trâu biết tìm bến tốt cho trâu qua sông, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào diệu lý bốn sự thật để biết bến bờ. Nếu em bé chăn trâu biết tìm chỗ có cỏ non và nước uống cho trâu, thì người xuất gia cũng phải biết rằng bốn lãnh vực quán niệm là mảnh đất tốt nhất để làm phát sinh giải thoát. Nếu em bé chăn trâu biết bảo trì những vùng thả trâu, không tàn hại phá phách môi trường nuôi trâu, thì người xuất gia cũng phải cẩn thận và dè dặt trong việc tiếp xúc với quần chúng và thu nhận của cúng dường. Nếu em bé chăn trâu biết dùng những con trâu lớn làm gương cho những con trâu con, thì người xuất gia cũng phải biết nương vào đức hạnh và kinh nghiệm của các bậc thầy đi trước. Một vị khất sĩ biết làm đúng theo 11 điều vừa nói thì có thể đạt đến quả vị La Hán trong vòng 6 năm tu học. Vị khất sĩ trẻ tuổi Svastika lấy làm kỳ lạ. Những điều chú nói với Bụt cách đây 10 năm, Bụt còn nhớ hết. Người đã nhắc lại với tất cả những chi tiết và còn đem áp dụng vào việc tu học của người khất sĩ. Tuy Bụt đang dạy giáo lý chung cho đại chúng, nhưng chú có cảm tưởng là Bụt đang dạy riêng cho một mình chú. Chú nhìn đăm đăm vào mặt Bụt, hai mắt không rời khỏi người. Những lời Bụt dạy thật hàm súc. Những danh từ như sáu căn, sáu trần, bốn sự thật và bốn lãnh vực quán niệm mà Bụt đã sử dụng trong bài pháp thoại, Svastika chưa hiểu được tường tận. Chú tự bảo là sẽ nhờ chú Rahula giảng giải cho. Nhưng chú có cảm tưởng là dù sao, chú cũng đã hiểu được khái quát những lời Bụt dạy. Chú sẽ ôn lại những điều được học hôm nay với chú Rahula. Nhưng Bụt đã lại lên tiếng. Người giải thích thêm về việc chọn con đường an toàn cho trâu đi. Nếu con đường có quá nhiều gai góc, trâu có thể sẽ bị thương và những vết thương có thể làm độc. Nếu em bé chăn trâu không biết cách trị thương cho trâu, thì trâu có thể lên cơn sốt và lăn ra chết. Sự tu học cũng giống như thế. Không tìm chánh đạo mà đi thì sẽ bị thương tích trong thân thể và tâm hồn. Những vết thương do các độc tố tham sân si làm cho ung thối sẽ có thể làm hư hỏng cả sự nghiệp giác ngộ. Bụt ngừng nói, người ra dấu cho Svastika lại gần người. Svastika vâng lời, đến đứng chắp tay búp sen bên Bụt. Bụt tươi cười giới thiệu chú với đại chúng. Người nói, 10 năm trước, tôi đã gặp được chú Svastika trong rừng Gaya trước ngày thành đạo. Chính chú Svastika đã cho tôi những nắm cỏ Kusa để trải làm tọa cụ mà ngồi dưới gốc cây Bồ Đề. Hồi đó, chú mới 11 tuổi. Những điều mà tôi biết về nghệ thuật chăn trâu là do chú dạy cho hồi đó. Tôi biết Svastika đã là một em bé chăn trâu giỏi, và tôi tin tưởng rằng vị khất sĩ Svastika hôm nay cũng sẽ là một vị khất sĩ giỏi trong ngày mai. Mọi con mắt đổ dồn về phía Svastika. Chú biết là hai tai và hai má chú đang đỏ bừng. Mọi người chắp tay búp sen để chào chú. Chú cúi đầu chắp tay đáp lễ. Bụt kết thúc buổi pháp thoại bằng cách yêu cầu chú Rahula lặp lại những phép quán niệm hơi thở. Chú Rahula đứng dậy chắp tay. Chú đọc rành mạch từng phép. Giọng chú sang sảng như tiếng chuông đồng. Đọc xong, chú lại chắp tay cung kính xá đại chúng. Bụt đứng dậy, người trở về am tranh. Đại chúng giải tán, mọi người thu xếp tọa cụ và trở về vị trí của mình. Tại tu viện Trúc Lâm, không phải ai cũng cư trú trong các tịnh xá. Có nhiều vị khất sĩ ngồi thiền và ngủ ngay dưới các bụi tre. Chỉ khi nào trời mưa, các vị mới xếp tọa cụ và tìm vào ẩn mưa ở các tăng xá hoặc ở giảng đường. Svastika được thầy Sariputta cho phép ở chung một liêu với chú Rahula. Năm nay, chú Rahula đã chững chạc rồi nên không còn phải ngủ chung một liêu với thầy y chỉ sư như những năm còn bé. Svastika rất sung sướng được thân cận với Rahula. Chú thầm cảm ơn vị y chỉ sư. Thầy Sariputta hiểu chú không kém gì Bụt. Hèn gì ai cũng nói thầy là học trò lớn của người. Chiều nay sau giờ thiền tọa, Svastika tập đi kinh hành một mình. Chú chọn một con đường vắng trong tu viện để khỏi phải gặp nhiều người. Trong lúc kinh hành, chú không được nhất tâm cho lắm bởi vì chú đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhà và nhớ các em. Hình bóng con đường làng dẫn ra bờ sông hiện rõ trong trí. Hình bóng của bé Bhima đang cúi mặt xuống gần như khóc. Hình bóng của thằng Rupak một mình chăm sóc đàn trâu đông đảo của ông Rambun. Chú cố xua đuổi những hình ảnh ấy đi để chú tâm vào bước chân và hơi thở. Nhưng thỉnh thoảng, các hình bóng ấy lại lãng vãng trở về. Chú hơi giận chú là đã không hết lòng tu học, đã không xứng đáng với lòng tin cậy của Bụt. Chú định bụng sau giờ thiền hành sẽ đi tìm chú Rahula để hỏi thêm về phương pháp nhiếp tâm. Với lại, còn mấy điều Bụt dạy hồi trưa mà chú chưa ghi nhận được kỹ càng. Rahula chắc chắn là có thể giúp chú. Nghĩ đến Rahula, chú thấy vững tâm hơn và tự nhiên tâm trí của chú trở nên định tĩnh. Giờ đây, chú đã có thể tập trung được tâm ý vào hơi thở và bước chân một cách dễ dàng hơn trong việc thực tập thiền hành. Svastika chưa kịp đi tìm Rahula, thì Rahula đã tìm đến chú. Rahula kéo chú ngồi xuống bên một gốc tre. Hồi xế trưa, tôi có gặp thầy Ananda. Thầy đã được nghe Bụt giới thiệu về chú và thầy muốn gặp chú để được nghe chú kể chuyện ngày xưa, hồi chú còn bé và chú đã được gặp Bụt như thế nào. Thầy Ananda là ai vậy hả chú? Thầy là một vị vương tử dòng họ Sakya và là em chú bác của Bụt. Thầy xuất gia đã 7 năm nay. Thầy học giỏi lắm và rất được Bụt thương. Thầy thường để tâm chăm sóc đến sức khỏe của Bụt. Thầy mời anh em mình chiều mai đến thảo am của thầy đàm đạo. Tôi cũng rất muốn được nghe chú kể chuyện Bụt hồi người còn tu ở rừng Gaya. Thế Bụt chưa kể cho chú nghe sao? Có chứ, nhưng người chỉ kể sơ lược thôi. Tôi tin chắc là chú có rất nhiều chuyện hay để kể lại. Chuyện thì cũng không có gì nhiều đâu, nhưng nhớ được điều gì, tôi sẽ kể lại điều ấy. Này chú, thầy Ananda có dễ thương không? Tôi ngại quá. Dễ thương lắm và hiền lắm. Tôi đã có nói sơ lược về chú và về gia đình chú cho thầy nghe. Thầy tỏ vẻ ưa thích lắm. Thôi nhé, chúng ta sẽ gặp lại nhau ngày mai vào giờ đi khất thực. Tôi phải đi giặt y cho kịp khô đây. Rahula đứng dậy, Svastika kéo áo bạn. Chú ngồi chơi thêm chút nữa, tôi có mấy điều muốn hỏi chú. Hồi sáng, Bụt dạy rất rõ về 11 điều mà một vị khất sĩ cần phải làm theo. Tôi đã không ghi nhớ hết đủ 11 điều, vậy nhờ chú chỉ bảo lại cho tôi. Hồi chiều, tôi cũng có nhẩm lại 11 điều ấy, nhưng tôi cũng nhớ được có 9 điều. Thôi thế này nhé, ngày mai gặp thầy Ananda, chúng ta sẽ nhờ thầy nhắc lại. Có chắc là thầy Ananda nhớ được hết không? Chắc chứ. Ai chứ thầy Ananda thì 111 điều thầy cũng nhớ được chứ đừng nói 11 điều. Chú mới tới, thành ra không biết thầy Ananda đấy thôi. Thầy có một trí nhớ kinh khiếp lắm. Ở đây không người nào là không phục. Những điều Bụt nói, thầy ấy có thể trùng tuyên lại danh vách, không sót một chi tiết nào. Ai cũng xưng tụng thầy là đệ nhất đa văn đấy. Hễ ai quên một điều gì mà Bụt đã dạy thì người ấy lại tìm đến thầy Ananda. Ở đây lâu lâu đại chúng lại tổ chức một buổi học ôn và mời thầy trùng tuyên lại những bài dạy căn bản của Bụt đấy. Vậy thì chúng ta may mắn quá. Chúng ta đợi đến chiều mai vậy. À mà quên, tôi lại định hỏi chú. Làm thế nào để nhiếp tâm trong khi đi kinh hành? Chú muốn nói là trong khi đi kinh hành, chú cứ nghĩ đến những chuyện khác phải không? Hẳn là chú nhớ tới các em chú ở nhà. Svastika nắm tay bạn. Sao chú thông minh quá? Quả thật tôi có nghĩ đến các em ở nhà. Chiều hôm nay, sao tôi thấy nhớ nhà quá? Tôi rất hối hận là đã không nhất tâm với việc tu học. Tôi cảm thấy xấu hổ với Bụt và với chú lắm. Rahula cười. Chú đừng cảm thấy xấu hổ. Hồi tôi mới đi theo Bụt, tôi cũng nhớ mẹ, ông nội và bà dì của tôi lắm. Có nhiều đêm tôi nằm úp mặt vào vách mà khóc một mình. Tôi biết mẹ tôi, ông nội và bà dì tôi cũng nhớ tôi lắm. Nhưng mà lâu ngày thì quen đi. Rahula cùng kéo Svastika đứng dậy. Chú ôm ngang hông Svastika một cách thân ái. Các em chú dễ thương lắm. Chú nhớ nhà là phải. Nhưng rồi chú cũng sẽ quen đi như tôi. Ở đây chúng ta có nhiều chuyện phải làm lắm, phải tu và phải học. Có dịp tôi sẽ kể chuyện mẹ tôi, ông nội tôi và bà dì cho chú nghe. Chú có muốn nghe không? Svastika nắm chặt bàn tay của Rahula trong hai tay mình. Chú gật đầu. Hai bạn chia tay. Rahula đi giặt y. Svastika đi tìm chổi quét lá tre xung quanh các tịnh xá và gom lá tre lại thành từng đống. Chương 3. Mớ cỏ Kusa. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Svastika ngồi dưới gốc tre, ôn lại những gì đã xảy ra trong thời gian mấy tháng được gặp Bụt trong rừng, để chiều mai kể lại cho thầy Ananda và chú Rahula nghe. Chú có cảm tưởng chú không có chuyện gì nhiều để kể. Hồi đó, chú mới 11 tuổi, mẹ chú vừa mất, chú phải chăm sóc ba đứa em. Em gái út của chú là bé Bima, chỉ được có mấy tháng. Bima không có sữa uống. Hồi đó, Svastika đã được ông Rambun trong xóm giao cho công việc chăn trâu. Đàn trâu chỉ có 4 con và một con trâu nghé. Mỗi ngày, Svastika đã lén dắt sữa trâu cho em uống. Nó chăm sóc bầy trâu rất cẩn thận vì biết rằng nếu nó không giữ được trâu cho ông Rambun thì các em nó sẽ đói. Từ ngày ba nó mất, căn nhà chưa được lợp lại lần nào. Mái tranh đã nát. Hễ trời mưa lớn là nhà dột và thằng Rupak phải đi lấy mấy cái chậu sành đã mẻ ngoài hiên vào để hứng nước dột. Bé Mala mới có 6 tuổi mà đã phải học nấu cơm, ẵm em và đi nhặt củi ngoài rừng. Có khi nó phải ẵm em ra rừng để vừa giữ em vừa nhặt củi. Còn nhỏ tuổi nhưng bé Bala đã biết nhồi bột làm bánh chapati cho cả nhà. Mấy anh em ít khi có đủ tiền để mua bột cà ri. Có khi lùa trâu về chuồng, đi ngang qua nhà bếp ông Rambun, nghe mùi cà ri bốc lên thơm lừng, Svastika chảy cả nước miếng. Từ ngày ba chúng mất, ít có khi nào chúng được ăn bánh chapati cuốn hoặc chấm trong nước cà ri nấu thịt. Áo quần đứa nào cũng tơi tả. Svastika chỉ giận có một cái xà rông khi đi chăn trâu. Hôm nào trời lạnh lắm, nó mới quấn thêm tấm vải nâu lên người. Tấm vải đã bạc màu và mốc thết, nhưng nó quý lắm. Svastika phải tìm những nơi có đủ cỏ cho trâu ăn. Nó biết hễ trâu về tới nhà mà bụng còn lép là nó sẽ bị ông Rambun đánh mắng. Mỗi buổi chiều, lùa trâu về, Svastika phải gánh theo một gánh cỏ tươi để cho trâu ăn. Đàn trâu ăn cỏ suốt đêm. Vào những hôm có nhiều muỗi, Svastika còn phải đốt lửa un khói để đuổi muỗi cho trâu trước khi ra về. Ông Rambun trả lương cho nó bằng gạo, bột mì và muối, cứ ba hôm một lần. Có hôm đi chăn trâu về, Svastika đem được về cho Bala vài ba con cá mà nó câu được ở bờ sông Neranjara. Một buổi chiều, sau khi đã tắm xong cho trâu và đã cắt cỏ được đầy gánh, Svastika định vào rừng ngồi chơi một lát trước khi lùa trâu về chuồng. Để bầy trâu ăn ở cửa rừng, Svastika đi tìm một gốc cây để ngồi tựa lưng. Bỗng dưng, nó thấy một người đang ngồi yên lặng dưới gốc một cây pimpala thật lớn ở phía trước, cách nó chừng 20 sải tay. Svastika ngạc nhiên đứng lại nhìn. Nó chưa bao giờ thấy có ai ngồi đẹp như vậy. Người ấy ngồi lưng rất thẳng, chân xếp tréo vào nhau, dáng vững chãi và hùng mạnh. Mắt người ấy như là đang nhắm lại, và hai bàn tay người ấy đang vào nhau, đặt thoải mái phía giữa. Người ấy ăn mặc rất giản dị, một tấm vải màu vàng nhạt, một đầu quấn phía dưới và một đầu phủ lên vai. Toàn thân người ấy tỏa chiếu một cái gì vừa thanh thoát, vừa trầm hùng và vừa an bình. Chỉ cần nhìn người ấy, người ta cũng đã cảm thấy khỏe khoắn trong người. Tự nhiên Svastika cảm thấy một thứ tình cảm nảy sinh trong nó và làm rung động cả trái tim nó. Nó không hiểu tại sao nó lại có cảm tình ngay với một người khi mà nó cũng chưa biết người đó là ai. Nó đứng trân trân nhìn ngắm người ấy một hồi lâu, không dám cử động. Một lát sau, người ấy mở mắt, nhưng người ấy vẫn không trông thấy Svastika. Người ấy dao động thân thể, rồi tháo chân ra để xoa bóp. Rồi người ấy từ từ đứng dậy và bắt đầu đi từng bước chậm chậm. Vì đi về phía bên kia, cho nên người ấy vẫn chưa thấy được em bé chăn trâu. Svastika vẫn đứng lặng yên nhìn người ấy đi những bước chân vững chãi, trầm lặng và nhẹ nhàng trên lối mòn của khu rừng. Đi được 7-8 bước, người ấy quay trở lại và người ấy nhận ra sự có mặt của Svastika. Thấy em bé, người ấy mỉm cười, nụ cười thật hiền hậu và bao dung. Chưa bao giờ Svastika thấy ai cười với mình như thế. Như bị một sức hút lôi kéo, Svastika chạy về phía người ấy. Nhưng khi còn cách người ấy chừng 4 bước, Svastika ngừng lại. Nó nhớ là nó không có quyền đụng chạm vào những người thuộc các giai cấp trên. Svastika thuộc về giới ngoại cấp, nghĩa là không thuộc giai cấp nào trong 4 giai cấp của xã hội cả. Nó đã từng nghe ba nó nói rằng giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất trong xã hội. Những người trong giai cấp này phần lớn là những giáo sĩ, thông hiểu kinh điển Vệ Đà, biết đọc kinh, biết cúng tế, có thể tiếp xúc với thần linh. Khi Phạm Thiên tạo ra loài người, thì người Bà La Môn được sinh ra từ miệng Ngài. Những người thuộc giai cấp sát đế lợi là những người có quyền bính chính trị và quân sự. Họ đã được sinh ra từ hai tay của Phạm Thiên. Những người thuộc giai cấp phệ xà là những người trong giới buôn bán, trồng tỉa, chăn nuôi và tiểu công nghệ. Họ đã được sinh ra từ bắp đùi của Phạm Thiên. Còn những người thuộc giai cấp thủ đà là những người đã sinh ra từ hai bàn chân của Phạm Thiên. Họ thuộc về giai cấp nghèo nhất, phải làm những nghề cực nhọc mà người trong ba giai cấp trên không làm. Giai cấp ấy đã là giai cấp thấp nhất rồi, mà gia đình Svastika lại thuộc vào một tình trạng thấp kém hơn nữa. Gia đình Svastika ở vào hạng ngoại cấp, nghĩa là không được thuộc vào giai cấp nào cả. Những người như Svastika phải làm nhà ở một khu riêng biệt bên ngoài làng. Nghề nghiệp của họ chỉ là những nghề nghiệp thấp kém như đổ phân, đắp đường, nuôi heo, giữ trâu, cày ruộng. Ai sinh ra ở giai cấp nào thì phải chấp nhận và ở yên trong giai cấp đó. Hạnh phúc là biết chấp nhận hoàn cảnh của mình. Thần linh đã dạy như vậy và kinh điển cũng đã dạy như vậy. Những người thuộc giới ngoại cấp như Svastika mà nếu lỡ lầm đụng phải một người thuộc giai cấp cao thì có thể bị trừng phạt nặng. Trong làng Uruvela đã có người bị đánh cho bầm tím thân thể vì đã lỡ tay đụng nhầm một người Bà La Môn. Lỡ tay đụng phải một người Bà La Môn hay một người sát đế lợi, tức là làm ô nhiễm người ấy, và người ấy phải về ăn chay, nằm đất, sám hối nhiều tuần lễ mới được trong sạch trở lại. Mỗi khi lùa trâu về chuồng, Svastika phải cẩn thận lắm. Nó không bao giờ dám tới gần một người nào trong cái xã hội cao quý, dù trên đường đi hay là trong sân nhà của ông Rambun. Nhiều lúc Svastika thấy những con trâu còn may mắn hơn mình. Một người Bà La Môn có thể đụng tới con trâu mà không bị ô uế. Nhưng nếu người ấy đụng nhầm Svastika là ông ta phải về sám hối cả 2-3 tuần lễ. Dù mình không đụng người ta, mà người ta đụng nhầm mình thì mình cũng có thể bị người ta đánh đập tàn nhẫn. Hiện đứng trước Svastika là một người thật dễ thương. Nhưng theo kiểu cách của người đó thì chắc chắn ông ta không phải là người cùng một đẳng cấp với Svastika. Nụ cười của người ấy hiền hậu như thế và cái nhìn của người ấy bao dung như thế, thì chắc hẳn người ấy chẳng nỡ đánh đập Svastika đâu, dù Svastika có lỡ đụng nhầm. Nhưng Svastika nghĩ rằng nếu đụng nhầm người ấy thì sẽ làm cho người ấy ô nhiễm tội nghiệp. Cho nên nó vội ngừng lại khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn 3 bước. Thấy Svastika không bước tới, người ấy lại bước tới gần Svastika. Svastika tự khắc bước lui 1 bước để tránh sự đụng chạm. Nhưng người ấy nhanh nhẹn lắm, chỉ trong 1 chớp mắt, ông ta đã tóm được Svastika. Tay trái người ấy ôm ngang vai Svastika, còn tay phải người ấy xoa trên đầu nó. Svastika đứng yên. Ngoài má nó, chưa có ai xoa đầu nó một cách âu yếm như thế bao giờ. Tuy nhiên, nó vẫn còn sợ. Em đừng sợ, người ấy nói, giọng nhỏ nhẹ và thân mật. Svastika rất yên tâm khi nghe người ấy nói. Nó ngẩng đầu lên thì lại gặp cái nhìn bao dung và nụ cười hiền hậu của người ấy. Ngập ngừng 1 lát, nó nói, chú dễ thương lắm. Người ấy lấy tay nâng cầm nó lên và nhìn vào mắt nó. Em cũng dễ thương lắm, nhà em ở gần đây phải không? Svastika không trả lời, nó nắm lấy bàn tay trái của người đó trong 2 bàn tay của nó. Nó hỏi cái câu hỏi đang nằm trong đầu nó. Con nắm tay chú như thế này thì chú bị ô nhiễm rồi phải không? Người ấy cười và lắc đầu. Không đâu em là con người, tôi cũng là con người. Em không làm ô nhiễm tôi đâu, đừng có nghe lời người ta nói. Người ấy cầm tay Svastika đi ra phía cửa rừng. Đàn trâu của Svastika còn đó, gánh cỏ tươi của Svastika cũng còn đó. Người ấy nhìn Svastika, hỏi, em chăn những con trâu này phải không? Và đây là gánh cỏ mà em đã cắt cho trâu ăn phải không? Em tên gì? Nhà ở gần đây không? Svastika lễ phép thưa, dạ, đây là trâu của con chăn, 4 con này và con nghé nữa. Đây là cỏ của con mới cắt, con tên là Svastika, nhà con ở bên kia sông, cuối làng Uruvela. Thưa chú, còn chú tên là gì, nhà chú ở đâu, chú nói cho con nghe được không? Người ấy ôm tồn đáp, được chứ, chú tên là Siddhartha, nhà chú ở xa lắm, hiện giờ chú ở tạm trong khu rừng này. Chú là Sa Môn phải không? Người ấy gật đầu. Svastika biết rằng Sa Môn là những người tu thường hay cư trú trong núi. 2 người mới quen nhau, mới trao đổi với nhau có vài câu chuyện mà Svastika đã có cảm tưởng là mình đã rất thân với người bạn mới này. Trong làng Uruvena, nó chưa thấy có ai đối xử với nó một cách thân ái như thế hay nói chuyện với nó một cách ôn tồn như thế. Nó cảm thấy một niềm hạnh phúc dâng lên trong lòng. Nó muốn bày tỏ nỗi hân hoan của nó. Nó nghĩ giá nó có một cái gì để làm quà tặng cho người này thì hay biết bao. Trong túi nó không có 1 đồng tiền, cũng không có 1 cục đường phèn, biết lấy gì làm quà tặng. Nhưng Svastika có can đảm nói ra những gì mình đang nghĩ. Thưa chú, con muốn tặng chú 1 món quà, nhưng con không có gì trong người hết. Siddhartha nhìn Svastika, rồi mỉm cười nói, có chứ, em có 1 thứ mà nếu em làm quà cho tôi, thì tôi thích lắm. Svastika ngơ ngác, con có gì đâu. Siddhartha chỉ gánh cỏ. Cỏ của em cắt cho trâu ăn mềm và thơm lắm. Nếu em cho tôi vài nắm để tôi trải dưới gốc cây, làm nệm ngồi thì tôi sẽ sung sướng biết bao. Mắt Svastika sáng lên, nó chạy tới gánh cỏ, cúi xuống ôm lấy 1 ôm đầy trong 2 vòng tay nhỏ. Rồi nó trở về, dâng ôm cỏ cho Siddhartha. Cỏ Kusa này con mới cắt bên bờ sông, con xin biếu chú. Lát nữa con sẽ ra bờ sông cắt thêm cho đầy gánh. Siddhartha chắp tay cung kính nhận bó cỏ từ tay em bé. Ông nói, em rất dễ thương, Tôi cảm ơn em. Thôi, bây giờ em ra bờ sông cắt cỏ thêm cho đầy gánh đi, rồi về kẻo muộn. Chiều mai, nếu có dịp, em ghé vào rừng thăm tôi nhé. Bé Svastika cúi đầu chào. Nó đứng đợi cho Siddhartha ôm bó cỏ đi khuất vào rừng, rồi mới tới gỡ lưỡi liềm gài trên chiếc đòn xốc, đặt nghiêng trên gánh cỏ và bước ra phía bờ sông. Nó thấy ấm áp trong lòng. Trời đầu mùa hạ, cỏ kusa còn non và lưỡi liềm của Svastika còn sắc nên cắt rất ngọt. Chẳng mấy chốc mà Svastika đã cắt được đầy một ôm lớn. Svastika lùa trâu về. Sông Neranjara có một khúc rất cạn gần đó. Svastika cho trâu lội qua khúc ấy. Con nghé con còn lưu luyến đám cỏ non bên bờ sông. Svastika phải tới lùa nó chạy theo đàn trâu. Gánh cỏ trên vai không có gì là nặng. Svastika lội qua sông cùng một lượt với bầy trâu.